Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 40 Đừng lãng phí thời gian trong loạt bài chủ đề kỷ luật tâm linh. Chúng ta đã học với nhau, thời gian là món quà Chúa ban để chúng ta quản lý và sử dụng. Nếu biết ưu tiên sử dụng thời gian để tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì chúng ta sẽ được hưởng những điều Chúa ban cho trong cuộc sống. Tuy nhiên, để có thêm động lực giúp chúng ta mạnh dạn đầu tư thời gian của mình cho việc ưu tiên tìm kiếm Chúa trước hết, đòi hỏi chúng ta phải nhận thức được giá trị đặc biệt của thì giờ mà chúng ta có được là quý báu vô cùng. Dù xưa nay không ai còn lạ với câu nói nơi cửa miệng của ông bà ta rằng thì giờ là vàng bạc, nhưng trong thực tế cuộc sống, chúng ta cũng thường nghe và có thể chính chúng ta cũng thường nói thì giờ qua mau quá, chúng ta không đủ thời gian để làm việc nọ việc kia. Nan đề về thời gian gần như là nan đề trong cuộc sống của rất nhiều người. Sứ đồ Phaolô đã dạy các tín hữu tại Ê-phê-sô đừng sống dại dột lãng phí thời gian như người thế gian, nhưng phải khôn ngoan tận dụng cơ hội để sống và phục vụ trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông nói, vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 15 đến câu 17. Lời dạy của Chúa giúp chúng ta điều gì trong những tháng ngày chúng ta còn được Chúa cho sống trên đất? Thứ nhất, hãy xem xét cẩn thận cách ăn nếp ở của mình. Để có thể sử dụng tốt thời gian Chúa ban cho, trước hết sứ đồ Phaolô dạy, vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em. Cụm từ giữ cho khéo có nghĩa là hết sức thận trọng, xem xét cẩn thận. Cuộc sống của chúng ta có thể ví như chính mình đang ăn nuốt thời gian. Từng ngày trôi qua và không bao giờ trở lại. Cơ đốc nhân phải luôn tâm niệm thời gian là món quà rất quý giá Chúa ban cho mình. Vì vậy cần phải hết sức thận trọng trong cách sống. Mỗi ngày cần xem xét kỹ về cách ăn nếp ở, về cách sử dụng thời gian để cuộc sống luôn đem lại ích lợi cho Chúa, cho người và cho chính mình. Nhiều người đã sống mà không hề có mục đích. Thời gian cứ trôi qua và cuộc đời của người ấy khác nào lục bình trôi. Vẫn cứ lên đên theo dòng nước chảy nhưng không biết trôi về đâu. Nhìn bề ngoài, họ vẫn sống, vẫn làm việc, nhưng chỉ lo cho chính mình và gia đình mình mà không tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Một số khác thì sống theo đuổi mục đích làm giàu, để rồi khi nhắm mắt tắt hơi, không biết những gì mình đã tận tâm tận lực tìm kiếm đó thuộc về ai. Cũng có người chưa kịp hưởng thụ, thì thời gian còn lại của mình phải sống trong lao tù vì đã làm giàu bất chính. Chúa muốn con dân Chúa cần cẩn thận xem xét cách ăn nếp ở của mình, vì nếu không, chúng ta sẽ sống theo đời này hơn là sống cho Chúa, và tệ hơn nữa là sống theo những dục vọng, những đòi hỏi sai trật của xác thịt, chứ không tìm sự công chính của Đức Chúa Trời. Thứ hai, hãy khôn ngoan trong cách sử dụng thì giờ. Lời Chúa dạy, vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng, người thận trọng xem xét cách ăn nếp ở của mình để sử dụng thời gian Chúa ban cho hiệu quả nhất, đó là người khôn ngoan. Không ai nghĩ rằng mình là người dại dột, ai cũng tự thấy mình khôn ngoan hơn người. Tuy nhiên, lời Chúa dạy, hãy sống như người khôn ngoan ở đây, không phải là người có trình độ học thức cao trong xã hội, hoặc người biết cách kiếm nhiều tiền trong thương trường, nhưng đó là người biết kính sợ Đức Chúa Trời trong cuộc sống và biết sử dụng thời gian Chúa ban theo ý muốn Chúa. Như lời vua Salomon đã dạy, kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng. Theo Châm ngôn chương 9 câu 10. Chúng ta nhớ Chúa Giê-xu đã kể câu chuyện người giàu ngu dại trong Phúc âm Luca chương 12 câu 16 đến câu 21, cho thấy người nhà giàu này có đủ kiến thức về nông nghiệp, có tính cần cù, chịu khó làm lụng, biết tích trữ của cải chứ không tiêu xài phung phí. Vì thế người rất giàu, và năm ấy lại trúng mùa, đến nỗi kho bãi không đủ chỗ chứa sản vật. Ông bèn phá hết kho cũ, xây kho mới rộng hơn để trữ gia tài vào trong đó. Bây giờ ông nói với linh hồn rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm. Thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Câu 19. Người nhà giàu này quyết định sử dụng quãng thời gian còn lại của mình để hưởng thụ thành quả lâu dài. Nhưng ông không hiểu, thời gian không phải của ông, mà là của Chúa ban cho. Ngài phán cùng ông rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn, sẽ thuộc về ai? Câu 20. Trong cái nhìn của người đời, thì người nhà giàu này rất khôn ngoan. Nhưng trong mắt Đức Chúa Trời, ông là một kẻ dại dột vì đã sử dụng thời gian để lo làm giàu dưới đất mà không dành chút thời gian nào lo cho cõi đời đời. Cho nên sứ đồ Phao-lô dạy, vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột nhưng như người khôn ngoan. Hãy khôn ngoan trong Chúa để không lãng phí thời gian trong đời tạm. Thứ ba, hãy tận dụng thời gian. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Cụm từ lợi dụng thì giờ có nghĩa là tận dụng mọi cơ hội có được. Trong thời của sứ đồ Phao-lô, còn dân Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô đang bị bắt bớ vì niềm tin. Nhưng không chỉ riêng trong thời đó, mà chúng ta ngày nay cũng đang sống trong sự rình mò của ma quỷ chung quanh để tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Vì vậy, giữa cuộc chiến thuộc linh đó, ma quỷ luôn tìm cách cướp lấy thời gian, cơ hội Chúa ban cho chúng ta. Những ngày tháng chúng ta đang sống cũng thật là xấu. Ma quỷ tìm đủ mọi cách hướng con người vào những mối quan tâm khác như công nghệ thông tin, mạng xã hội, kiếm thật nhiều tiền, sống đua đòi, chăm tìm những giá trị trong đời này, hơn thua nhau bằng dáng vẻ bề ngoài, sự giàu có, vân vân, khiến cho tâm trí chúng ta không còn thì giờ hướng sự quan tâm vào việc tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Câu chuyện người giàu ngu dại nhắc chúng ta một điều rất quan trọng, đó là hãy tận dụng cơ hội để được giàu có nơi Đức Chúa Trời ngay từ hôm nay. Nói cách khác, thời gian Chúa cho sống trên đất là để chuẩn bị cho cõi đời đời, chứ không phải để chúng ta lo thâu trữ cho bản thân hoặc biếng nhác lãng phí thời gian của Chúa. Đến thời điểm Chúa gọi thì mọi cơ hội sẽ không còn. Chúa luôn ban những thì giờ, cơ hội để chúng ta sử dụng thời gian ích lợi nhất. Nhưng nhiều khi, từng ngày, chúng ta để cho cơ hội qua đi. Ma quỷ cứ nuốt mất thời gian của chúng ta và khiến chúng ta dành trọn thời gian để chăm lo đời này hoặc để hưởng thụ những điều tạm bợ của thế gian ban cho. Đến khi nhận ra không còn cơ hội nữa thì e rằng đã quá muộn màng. Vì vậy, hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Thứ tư, phải sử dụng thời gian theo ý muốn Chúa. Dù đã căn dặn con dân Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô rằng chớ xử mình như người dại dột, nhưng có lẽ do thấy tầm quan trọng của việc khôn ngoan sử dụng thời gian, nên một lần nữa sứ đồ Phao-lô tiếp tục nhấn mạnh, vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Người dại dột là người không quan tâm xem xét thận trọng cách sử dụng thời gian của mình, không biết tận dụng cơ hội để tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Và nhất là, không hiểu rõ đâu là ý muốn Chúa để sử dụng thời gian đẹp ý Ngài trong những ngày còn sống trên đất. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta, cứu chuộc chúng ta, nên Ngài luôn có một chương trình trên đời sống của chúng ta. Ngài không cứu chúng ta rồi bỏ mặc chúng ta lênh đênh trên biển đời tội lỗi, nhưng Ngài có một mục đích cho mỗi người. Vì vậy, Chúa muốn chúng ta từ bỏ sự dại dột lãng phí thời gian, chạy theo đời này, biết khôn ngoan tìm biết ý Chúa để sống hữu ích trong thời gian Chúa cho trên đất. Lời Chúa trong thư Roma chương 12 câu 2 dạy, đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Ý Chúa được bày tỏ qua lời Kinh Thánh Chúa ban cho loài người, đồng thời Chúa cũng ban Thánh Linh trong lòng chúng ta để hiểu được ý Chúa và giúp đỡ chúng ta biết thận trọng trong việc sử dụng thì giờ, tận dụng mọi cơ hội, không lãng phí thời gian Chúa cho, để những ngày sống trên đất luôn ích lợi cho Chúa. Nếu chúng ta không tận dụng thì giờ, cơ hội mình đang có để sống cho Chúa, thì chắc chắn kẻ thù nghịch với con dân của Ngài là ma quỷ sẽ nhân dịp đó mà sử dụng cuộc đời của chúng ta bằng rất nhiều mưu trước cám dỗ đầy cuốn hút và thật tinh vi để phục vụ cho đời này mà xa cách Đức Chúa Trời. Cho nên, để biết ý muốn Chúa, chúng ta phải dành nhiều thời gian ưu tiên cho việc học hỏi lời Chúa với sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Qua đó, chúng ta sẽ nhận được sự khôn ngoan từ trên cao để thấy rõ sự tạm bợ của cuộc đời trên đất và cũng sẽ khôn ngoan thưa với Chúa mỗi ngày như ông Môi-se ngày trước. Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Theo Thi Thiên 90 câu 12, người khôn ngoan là người biết sử dụng thời gian theo ý Chúa là nguồn của khôn ngoan. Tóm lại, lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 5 câu 15 đến câu 17 dạy chúng ta, người khôn ngoan là người ngoài việc phải biết giữ cho khéo cách ăn nếp ở của mình theo phẩm chất thánh khiết, công bình như lời Chúa dạy. Người ấy còn phải biết lợi dụng thì giờ hay tận dụng mọi cơ hội, biết sử dụng thời gian cơ hội Chúa cho theo ý Chúa, đem lại hiệu quả cao nhất, chứ không hề lãng phí thì giờ quý báu của mình.
Ngày hôm nay đây, thời gian Chúa ban tặng con, và con xin Ngài bên cạnh con dẫn đưa từng bước con đi. Nguyện dâng Ngài tháng năm đó, hôn thân trí lực đây, muốn điều đẹp quý thay thuộc Ngài thôi. Ngày hôm nay đây, trôi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin Ngài vui giúp con được sống con ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cũng yêu mến người luôn, kính dâng lời hát chúc tôn Ngài luôn. Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống để Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương Ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo Ngài lòng con xin không đổi thay. Ngày hôm nay đây, thời gian Chúa ban tặng con, và con xin Ngài bên cạnh con dẫn đưa từng bước con đi. Nguyện dâng Ngài tháng năm đó, hôn thân trí lực đây, muôn điều đẹp quý thay thuộc Ngài thôi. Ngày hôm nay đây, trôi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin Ngài vui giúp con được sống khôn ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cũng yêu mến người luôn, kính dâng lời hát chúc tôn Ngài luôn. Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống đây Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương Ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo Ngài lòng con xin con.